là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hoa Kỳ tưởng niệm biến cố 9 tháng 11, 14 năm sau các vụ tấn công khủng bố trên đất Mỹ. Cuba sẽ phóng thích 3.500 tù nhân trước chuyến đi thăm của Đức Giáo Hoàng. Thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Obama thắng bước đầu.
Chính quyền Mỹ đang bị hối thúc phải làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố và vụ khủng hoảng người tị nạn ở Trung Đông.
The president has directed his team to consider how we can further scale up our response.
Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ của ông Obama sẽ tiếp nhận thêm 10.000 người tị nạn từ Syria vào năm tới. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về việc một thượng nghị sĩ Mỹ vừa gửi thư khích lệ tới tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Và cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ có những thông tin mới nhất về những hoạt động kỷ niệm thảm họa khủng bố vào nước Mỹ cách đây 14 năm.
Hoa Kỳ hôm nay đánh dấu kỷ niệm năm thứ 14 từ sau các cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 với một loạt sự kiện. Tổng thống Obama cùng phu nhân và các nhân viên Tòa Bạch Ốc sáng hôm nay thứ Sáu đã dành một phút mặc niệm trên sân cỏ của Tòa Bạch Ốc vào đúng 8 giờ 46 phút giờ địa phương, lúc chiếc máy bay đầu tiên bị không tặc cướp lao vào tòa phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Chiều hôm nay, Tổng thống Obama tổ chức một cuộc gặp thân mật với các quân nhân và gia đình của họ tại căn cứ quân sự Fort Meade ngay bên ngoài thủ đô Washington để trò chuyện với những người Mỹ đang phục vụ trong quân ngũ để bảo vệ an ninh cho đất nước. Tại New York, gia đình của các nạn nhân đã tụ tập để lắng nghe những hồi chuông và lễ sướng tên những người đã bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố. Những người hiện diện đã dành một phút mặc niệm vào 8 giờ 46 phút và 9 giờ 03 phút khi chiếc máy bay thứ nhì lao vào tòa tháp phía nam của Trung tâm Thương mại Thế giới. Tại ngũ giác đài, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và các giới chức khác tham gia lễ tưởng niệm cùng với thân nhân của các nạn nhân và nhân viên ngũ giác đài. Một trong 4 chiếc máy bay bị cướp hôm 11 tháng 9 đã lao vào ngũ giác đài, giết chết 184 người. Trước đó, một lá cờ Mỹ khổ lớn đã được trải ra tại góc nơi mà chiếc máy bay đâm sầm vào tòa nhà của Bộ Quốc phòng. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã vinh danh những người đã chết trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, cũng như 4 người đã chết trong vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya vào ngày 11 tháng 9 năm 2012. Một trong 3 nạn nhân là đại sứ Mỹ Christopher Stevens. Tại Afghanistan, các giới chức và binh sĩ NATO đánh dấu kỷ niệm 14 năm sự kiện 11 tháng 9 với một buổi lễ ngắn tại trụ sở của chiến dịch của họ ở thủ đô Kabul. Gần 3.000 người bị sát hại khi những kẻ khủng bố Al-Qaeda cướp 4 chiếc máy bay dân dụng để thực hiện các vụ tấn công tự sát có phối hợp vào Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. 19 tên khủng bố Al-Qaeda đã cướp máy bay dân dụng cách đây 14 năm cũng đã bị giết chết trong cuộc tấn công này. Thủ lãnh của Al-Qaeda Osama Bin Laden bị các lực lượng Mỹ giết chết trong một vụ đột kích vào nơi trú ẩn của ông ta ở Abbottabad, Pakistan vào tháng 5 năm 2011.
Các diễn biến xảy ra trên bầu trời một vùng đồng ruộng ở Pennsylvania ngày 11 tháng 9 năm 2001 được kể lại qua những kỷ vật được trưng bày tại Trung tâm Du khách mới, ghi nhớ số chuyến bay 93. Phóng viên Ken Farabov của đài VOA từng tường thuật tại chỗ ngày 11 tháng 9 năm đó, đi thăm lại hiện trường thảm họa, nay được biến thành một đài tưởng niệm quốc gia. Sau đây là bài tường trình chi tiết.
Bầu không khí hỗn loạn và hoang mang quanh vụ rớt chuyến bay 93 của hãng hàng không United bao trùm những cánh đồng trong quận Somerset ở tiểu bang Pennsylvania này vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hôm nay đã được thay thế bằng sự yên tĩnh và bình lặng 14 năm sau khi một trong những giờ khắc quyết định lịch sử Mỹ chính là thảm kịch riêng của ông Gordon Felt.
It is surreal at times. Early on, it became very evident.
Có những lúc mọi sự dường như là siêu thực. Ban đầu chúng tôi nhận ra rất nhanh rằng những người thân yêu của mình, rằng các diễn biến quanh cái chết của họ đã mang một ý nghĩa lịch sử đáng kể đối với đất nước chúng ta.
Đó là lời kể của ông Gordon Felt. Người anh em của ông là Edward đã là một trong những hành khách trên chuyến bay 93 tìm cách chiếm lại buồng lái từ tay các phần tử khủng bố đã cướp chiếc máy bay. 35 phút cuối cùng của cuộc đời ông Edward Felt và những người đi cùng chuyến bay với ông đã được giải thích qua các kỷ vật được tái tạo và những phần triển lãm tương tác tại Trung tâm Du khách mới tưởng niệm chuyến bay 93, nơi các thành viên gia đình hy vọng du khách sẽ hiểu được tác động toàn bộ của các hành động của những người thân của mình. Ông Gordon Felt nói,
they'll get a sense of who those 40 heroes were. As well as what their collective action.
Họ sẽ cảm nhận được 40 người anh hùng này là ai, cũng như các hành động tập thể của họ đã giúp cho trụ sở quốc hội sáng đó thoát được tai biến.
Ông Stephen Clark, thanh tra đài kỷ niệm chuyến bay số 93, nói,
"It just amazes me that this aircraft was but 18 minutes away."
Tôi thực sự kinh ngạc khi nhận ra rằng chỉ có 18 phút nữa là chiếc máy bay này sẽ rơi xuống đúng thủ đô Washington.
Ông Stephen Clark là Tổng Giám đốc Sở Công viên Quốc gia, cơ quan chủ quản trung tâm du khách và khu vực bao quanh rộng 890 hectare đã trở thành một nơi thu hút khách đến thăm.
Số khách thăm hàng năm của chúng tôi vào khoảng 325.000. Nhưng chắc chắn với trung tâm mới được khai trương này, số khách thăm dự kiến sẽ tăng gấp đôi hay gấp ba trong một thời gian rất ngắn.
Ông Gordon Felt nói,
"This is a story that resonates with people still 14 years later."
Đây là một câu chuyện mà 14 năm sau vẫn còn vang dội trong lòng mọi người.
Mặc dù sinh cư ở miền Bắc tiểu bang New York cách xa mấy trăm km, ông Felt nói mỗi năm ông đi thăm địa điểm này khoảng 6 lần.
But it's important for me to be here. It's important that family members be involved.
Có mặt ở đây là điều rất quan trọng đối với tôi. Tôi cảm thấy các thành viên gia đình tham dự vào tiến trình này là điều quan trọng.
Và họ đã tham dự vào mọi chuyện, từ việc mua khoảng đất tại địa điểm cho đến việc thiết kế trung tâm du khách với kinh phí 26 triệu đô la, cho tới số hàng tồn kho các cốc đựng cà phê và những chiếc áo thun trong cửa hàng lưu niệm. Ông Felt nói tất cả được thực hiện với hy vọng đem lại nguồn hứng khởi cho du khách.
I want people to be able to walk out of this memorial and say to themselves, if it was me, could I have done what they did?
Tôi muốn khi ra khỏi đài tưởng niệm này, mọi người sẽ tự nhủ là nếu là mình, liệu mình có thể làm được những gì họ đã làm hay không?
Đó là một câu hỏi mà những khách thăm có thể suy ngẫm trong khi hướng nhìn về nơi an nghỉ cuối cùng của 40 linh hồn trong lúc đứng dọc theo con đường cuối cùng được dựng lại bằng đá của chuyến bay United Airlines số 93.
Trong một tin hàng đầu khác, bốn nước thành viên của Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ một kế hoạch của EU nhằm phân phối 160.000 người di dân cho tất cả các nước trong khối. Ngoại trưởng các nước Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovakia hôm nay đã gặp Ngoại trưởng Đức và Luxembourg ở Praha, một cơ hội để hai nước EU ở phương Tây thuyết phục các nước kém thịnh vượng hơn ở Đông Âu chấp nhận thỏa thuận này. Nhưng Ngoại trưởng Czech Lubomír Zaorálek nói rằng các nước cần phải kiểm soát số lượng người tị nạn mà họ có thể nhận. Hàng ngàn người di dân đang đi bộ từ Vienna, từ Hungary tới Vienna, trong khi các tuyến hỏa xa kết nối với thủ đô của nước Áo bị tạm ngưng. Các giới chức nói họ không còn có đủ khả năng để đối phó với đám đông người tị nạn đang trèo lên những chuyến xe lửa để thực hiện cuộc hành trình dài 60 km. Xa lộ A4 của nước Áo đã cấm xe cộ lưu thông để dành chỗ cho những hàng dài người tị nạn đang đổ về hướng Vienna để tìm cách xin tị nạn ở Áo hoặc xa hơn nữa ở nước Đức. Hungary bị nhiều người chỉ trích về cách đối xử với người tị nạn so với sự tiếp đón nồng nhiệt hơn của người Đức và người Áo.
Kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến Syria cách đây hơn 4 năm, Hoa Kỳ đã tiếp nhận chỉ trên 1.400 người Syria tị nạn, một phần khó nhận ra được trong số 4 triệu người đã bỏ chạy khỏi nước này. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Hôm qua, các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết họ sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. họ thông báo Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị nhận ít nhất 10.000 người Syria tị nạn trong năm tài khóa sắp tới. Ông Josh Earnest nói, Tổng thống đã chỉ thị cho toán công tác cứu xét cách thức để chúng ta có thể tăng cường sự đáp ứng. Và một điều mà Hoa Kỳ có thể làm là bắt đầu nhận thêm người Syria tị nạn. Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra vào lúc thế giới bị choáng ngợp vì những hình ảnh khủng khiếp những người Syria và những người di trú từ những nước bị chiến tranh xâu xé, tuyệt vọng tìm cách đến châu Âu. Các cảnh tượng đã cộng thêm vào áp lực đòi Hoa Kỳ phải tăng cường nỗ lực giúp giải quyết vấn đề đã trở thành vụ khủng hoảng người tị nạn tệ hại nhất thế giới kể từ sau Thế chiến thứ hai.
Phản ứng đối với thông báo chủ yếu mang tính cách tiêu cực, Giám đốc điều hành tổ chức Human Rights Watch, ông Kenneth Roth, nhắn tin qua Twitter, tuyệt thật, ông Obama sẽ nhận 10.000 người Syria tị nạn, đó là 0,25% trong tổng số 4 triệu người đang cần được cứu giúp. Đề nghị này chẳng khác nào muối bỏ bể hay một giọt nước trong thùng. Theo bà Eleanor Asser của tổ chức Human Rights First, đây không phải là lãnh đạo, nó chỉ là một sự đóng góp tượng trưng xét về tầm vóc và quy mô của tình trạng khẩn trương toàn cầu. Ông David Miliband, người đứng đầu Ủy ban Cứu nguy quốc tế, gọi thông báo này là sự an ủi lạnh lùng dành cho nạn nhân của vụ xung đột Syria và cho rằng Hoa Kỳ thay vì thế phải nhận ít nhất 65.000 người tị nạn trong năm 2016.
Các nỗ lực tiếp nhận thêm người Syria tị nạn đã gặp khó khăn vì những lo ngại cho rằng Hoa Kỳ cũng sẽ mở cửa cho các phần tử cực đoan của nhà nước Hồi giáo và các nhóm quá khích khác. Một đề nghị trước đây trong năm nay của các thượng nghị sĩ dân chủ cho phép 65.000 người Syria bị thất tán được tái định cư ở Hoa Kỳ đã bị nhiều đảng viên Cộng hòa cực lực chỉ trích, với một số đối thủ gọi nhóm thượng nghị sĩ này là tiểu ban thánh chiến. Tuy nhiên, có bằng chứng là sự chống đối như vậy đang đổ vỡ, nhất là giữa luồng liên tục những hình ảnh bi thảm của người tị nạn. Một nhóm các nhà lập pháp của cả hai đảng tham dự một sự kiện hôm qua ở trụ sở Quốc hội đã hối thúc chính quyền Obama phải đóng một vai trò lớn hơn trong vụ khủng hoảng người tị nạn. Dân biểu Juan Vargas, một đảng viên dân chủ của tiểu bang California, nói với chi nhánh hãng tin Al Jura do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ rằng chúng ta có khả năng làm việc ấy, chúng ta có trách nhiệm làm việc ấy, vì thế mà chúng ta phải làm. Dân biểu Steve Stivers, một đảng viên Cộng hòa từ Ohio, nói với đài Al Jura, tôi nghĩ chúng ta nên cho phép thêm người tị nạn vào nước. Đó là một phần của những gì vẫn từng là nước Mỹ, là ngọn hải đăng trên một ngọn đồi. Các nhà lập pháp đưa ra lời phát biểu tại một sự kiện ở Washington do Tổ chức Binh vực Người Cơ đốc giáo, một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ tổ chức.
Mặc dù các đại biểu quốc hội thống nhất khi nói rằng Hoa Kỳ phải làm thêm nữa, nhiều người bày tỏ những mối quan ngại rằng tiếp nhận người tị nạn chỉ là một giải pháp tạm thời cho vấn đề. Ông Brad Sherman, một dân biểu dân chủ của California, nói thêm vũ khí của Hoa Kỳ là một phần của giải pháp dài hạn. Ông nói, chúng ta cần phải cung cấp vũ khí thực thụ cho những người Trung Đông mà chúng ta tin tưởng sẽ là những người ủng hộ cho dân chủ, tự do và nhân quyền.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thượng nghị sĩ Mỹ gửi thơ cho một tù nhân tại Việt Nam. Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi thơ cho một nữ tù nhân lương tâm Việt Nam được nhiều người biết tiếng, bày tỏ cảm thông và ủng hộ đối với những gì bà đang gánh chịu vì các hoạt động nhân quyền. Thư của thượng nghị sĩ Bill Cassidy gửi thẳng vào trại giam cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, người thọ án 3 năm tù từ năm ngoái với cáo buộc gây rối trật tự công cộng sau loạt các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và dân chủ trong nước. Lá thư đề ngày 9 tháng 9 của nhà lập pháp Mỹ mở đầu với dòng chữ: "Tôi viết thư cho bà với trái tim nặng trĩu lo lắng về tình cảnh bà bị lâm vào hiện nay." Thượng nghị sĩ Cassidy nhấn mạnh, dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách gìn giữ động lực cho những người cùng hoạt động xã hội với mình. Vì vậy, tôi xin hoan nghênh tinh thần can đảm và mạnh mẽ của bà. Thượng nghị sĩ Cassidy nói, cho dù bà Hằng đang bị giam cầm, tên tuổi của bà, câu chuyện của bà, cùng những đóng góp không mệt mỏi của bà cho người dân Việt Nam không hề bị quên lãng. Ông Bill Cassidy cho biết, giới lập pháp Hoa Kỳ vẫn đang nỗ lực thúc đẩy Việt Nam phóng thích cho nhà hoạt động Minh Hằng để tiếp tục nhắc nhở các chính phủ như Việt Nam rằng sẽ có bất lợi cho chính họ khi họ bịt miệng những tiếng nói như tiếng nói của bà Hằng. Kết thư, thượng nghị sĩ Cassidy viết, tôi nghĩ tới bà và cầu nguyện cho bà vì bà đã đấu tranh cho các quyền cơ bản mà mọi con người đều phải được hưởng. Cô Phạm Thị Quỳnh Anh, con gái bà Minh Hằng, bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của chính giới Hoa Kỳ dành cho các nhà hoạt động đang bị áp bức tại Việt Nam.
Là đây là một sự động viên rất lớn đối với mẹ em và gia đình em. Và nếu như may mắn mà bức thư tới được tay mẹ em thì nó sẽ là cái nguồn động lực rất là lớn lao cho bà ở trong trại. Phía gia đình thì là bọn em cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy được động viên rất nhiều. Không riêng gì từ phía ông thượng nghị sĩ mà bọn em thật sự bọn em phải cảm ơn rất là nhiều người đã tích cực vận động cho mẹ em.
Con gái bà Hằng nói, lẽ ra sự chia sẻ động viên này phải đến từ các dân biểu của Việt Nam, những người được xem là tiếng nói đại diện cho nhân dân, thay vì là từ một nhà lập pháp tại Mỹ.
Đấy là sự khác nhau giữa thiên đường xã hội chủ nghĩa và tư bản. Cái điều này chắc chắn và mẹ em là người mà đang đi đòi những cái quyền đó cho dân, những công dân Việt Nam như bọn em hay là ngay từ chính gia đình bọn em trở đi ạ. Bởi vì mình cái độc đảng của mình và họ, tất cả những cái đại biểu cho nhân dân, mặc dù mang tiếng là đại biểu nhân dân, những người thay tiếng nói của nhân dân, thế nhưng mà trên thực tế thì họ là đảng viên, họ làm cái gì họ cũng cần phải nghĩ đến cái thẻ đảng của họ cả. Thế nên là, và đương nhiên nhân dân thì thường là như đa phần bọn em là không có đảng, cái tiếng nói nó khác và họ không thể nào nói trung thực cái tiếng nói của dân khi mà họ còn phải lăn tăn vướng vào cái sổ hưu và cái thẻ đảng.
Cô Quỳnh Anh khẳng định, mẹ cô, một tiếng nói bên vực cho công lý và người nghèo, không phải là thành phần phạm pháp như định nghĩa của chính phủ Việt Nam, mà cái án hình sự mà bà Hằng đang phải nhận lãnh là một cái cớ của Hà Nội để ghép tội và trả đũa cho các hoạt động nhân quyền của bà.
Mẹ em không phải là người phải lẽ ra phải chịu cái án hình sự đó. Thế nhưng mà họ đã từng tuyên bố là ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị. Thế nên là họ đã không bắt tất cả những người như mẹ em hay như là sư Lê Quốc Quân hay như chú Điếu Cầy bằng những cái án hình chính trị bao giờ cả. Với gia đình em ấy, thì cái sự quan tâm của thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đối với mẹ em thì đối với bọn em là quá sức lớn lao. Thế nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chính phủ Việt Nam họ có biết lắng nghe hay không. Cái nguồn gốc là chính phủ Việt Nam thì họ vẫn chưa chịu hiểu cái điều đó.
Cô Quỳnh Anh cho hay hiện giờ tình trạng sức khỏe của bà Minh Hằng trong trại giam không được tốt. Nhưng ngoài việc được khám bệnh tại trạm y tế của trại, nhu cầu về thuốc men của bà không được trại đáp ứng.
Từ khi chuyển từ bên Đồng Tháp qua bên Gia Lai thì mẹ em có hiện tượng là bị thỉnh thoảng hay bị tê liệt nửa người. Và gia đình có yêu cầu đưa bà đi khám. Thế nhưng mà bên phía khi gửi đơn bên phía trại Đồng Tháp thì ngay lập tức là 1-2 hôm sau là họ chuyển mẹ em về Gia Trung. Sau khi sang đến trại Gia Trung thì hiện tượng đấy nó bớt dần, nhưng mà mẹ em vẫn còn hiện tượng đau nửa đầu. Và gần đây nhất khi mẹ em gọi điện thoại về nhà thì mẹ em có thông báo là trong ngày mẹ em hay có cái hiện tượng giống như người bị hạ đường huyết. Bên trại họ chỉ thăm khám mình chưa thấy đưa ra được cái đơn thuốc để đưa về cho gia đình. Mẹ em có yêu cầu đưa cái đơn thuốc với cả kết quả về cho gia đình ấy thì chưa được đáp ứng ạ.
Bà Bùi Thị Minh Hằng là nhà hoạt động được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm. Tháng 9 này, bà cùng với nhà hoạt động đang bị giam cầm Tạ Phong Tần được Liên Hiệp Quốc vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 nhà hoạt động nữ nổi bật của nhiều nước từ châu Á tới châu Phi, đã can đảm dấn thân vì nhân quyền, nhưng bị tù tội một cách bất công. Chiến dịch nhằm gửi thông điệp tới các chính phủ độc tài rằng nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phụ nữ như những gì đã cam kết với quốc tế, thì hãy thôi giam cầm những phụ nữ đi đầu cho nhân quyền. Bà Minh Hằng từng tuyệt thực nhiều lần trong trại giam để phản đối các điều kiện đối xử khắc nghiệt và ngược đãi. Khi được hỏi về nguyện vọng hiện nay, cô Quỳnh Anh, con gái bà Minh Hằng cho biết.
Tư cách là con của một tù nhân lương tâm thì em hy vọng duy nhất một điều là Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa. Bởi vì khi mà họ xứng đáng là những con người mà cần phải ghi nhớ, rồi cần phải biết ơn. Họ là những người đi đầu để khởi xướng cái phong trào đòi tự do cho đất nước, thế nên là em hy vọng rằng đất nước sẽ không còn tù nhân lương tâm nữa.
Hà Nội phủ nhận có tù nhân lương tâm và gọi đó là những người phạm pháp bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, khơi dậy những lời kêu gọi yêu cầu Việt Nam phải cải thiện luật nội địa phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền căn bản chung của quốc tế. Công trình xây đường băng thứ nhì của Trung Quốc ở Trường Sa tiến triển. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang đạt tiến bộ đáng kể trong việc thi công một đường băng trên bãi đá Subi có tranh chấp ở Biển Đông. Nếu hoàn thành, đường băng này có thể cung cấp cho Bắc Kinh thêm một cơ sở không lực tác chiến, giúp gia cố thêm khả năng Bắc Kinh chống giữ một số đảo đang có tranh chấp căng thẳng trong khu vực. Theo IBB Times, hình do Digital Globe chụp hôm 3 tháng 9 vừa công bố, lộ rõ một khoảng đất được san bằng để đắp nền, rộng chừng 60 mét, dài 2.200 mét. Tờ Diplomat cho rằng, phạm vi đất mà Bắc Kinh đắp xung quanh bãi đá Subi có thể hỗ trợ cho một đường băng dài tới 3.300 mét, thích hợp với hầu hết phi cơ tác chiến và máy bay hỗ trợ của Trung Quốc. Hiện công tác đắp nền chưa xong, nhưng khi hoàn tất, đường băng này có thể sẽ bằng với chiều dài phi đạo trên đá chữ thập cách Subi 100 dặm về hướng Tây Nam. Nếu công trình của Trung Quốc tại Subi kết cục là một cơ sở không quân, thì đây sẽ làm cơ sở thứ ba của Bắc Kinh trong khu vực mà nhiều nước láng giềng, bao gồm Việt Nam có tuyên bố chủ quyền và đang quan ngại về âm mưu Bắc Kinh dùng sức mạnh quân sự trong các vùng có tranh chấp. Bãi đá Subi nằm ở giữa Việt Nam và Philippines, nhưng đang bị Trung Quốc kiểm soát. Cả ba nước và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền tại đây. Trong năm qua, Trung Quốc đã bồi đất vào một số bãi đá và đảo nhỏ có tranh chấp ở Trường Sa để khẳng định chủ quyền, khiến các nước trong vùng và Hoa Kỳ lên tiếng phản đối. Giới phân tích cho rằng, các đường băng mới của Trung Quốc có thể là bước để tiến tới việc Bắc Kinh lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, con sông thứ nhì trong khu vực bị bão tác động ở miền Bắc Nhật Bản đã vỡ bờ, khiến cho thêm hàng chục cư dân bị kẹt lại và tăng thêm sức ép đối với các giới chức cứu hộ đang phải đối phó với trận lụt tệ hại nhất tính từ nhiều thập niên qua. Sông Shibui đã tràn vào các ruộng lúa và nhà cửa vào sáng sớm hôm nay tại Osaki, một thị trấn, thôn quê nằm cách Tokyo 350 km về hướng Bắc. Các giới chức cho biết có ít nhất 40 người bị kẹt trong vùng này. Các nhân viên cứu hộ hôm nay cũng cấp tốc giải cứu hàng trăm cư dân bị kẹt ở thành phố Joso, cũng nằm ở hướng bắc thủ đô Tokyo, nơi mà sông Kinugawa vỡ bờ, tràn qua các rào cản ngày hôm trước, khiến cho nhiều người phải trèo lên lan can và mái nhà để chờ được tiếp cứu. Một tòa án ở Ấn Độ đã kết tội 12 người liên quan tới một loạt vụ nổ đã phát tung 7 chiếc xe lửa cách nhau vài phút, cách đây 9 năm ở thành phố Mumbai. Các vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm tại các toa tàu hạng nhất, đông người trên các chuyến tàu buổi tối đã giết chết ít nhất 188 người và làm bị thương hơn 800 người khác hồi tháng 7 năm 2006. Gần 200 nhân chứng đã công khai cho ban công tố trong vụ án kéo dài 8 năm vừa kết thúc vào tháng 8. Các công tố viên nói vụ tấn công đã được thực hiện bởi nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba, sử dụng sử dụng bom chế bằng nồi áp suất. Chính quyền Cuba cho biết sẽ ân xá và phóng thích 3.500 tù nhân để đánh dấu chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco tới thăm đảo quốc Cuba trong tháng này. Đây là đợt ân xá lớn nhất tính từ sau cuộc cách mạng do Fidel Castro lãnh đạo để dựng lên chế độ cai trị cộng sản tại Cuba. Loan báo của Hội đồng Quốc gia Cuba ở La Habana hôm nay không ra dấu hiệu nào cho thấy là có bất cứ người tù chính trị nào được phóng thích trong đợt này. Nhưng loan báo này xác định là những người bị kết tội về những hành vi vi phạm an ninh quốc gia, là cụm từ thường được dùng để chỉ tù nhân chính trị, sẽ không được thả sớm trước khi mãn hạn tù. Lãnh tụ đối lập Venezuela đang bị giam cầm, ông Leopoldo López, bị tuyên án gần 14 năm tù. Ông bị cáo buộc là kích động quần chúng, phá hoại tài sản và đồng phạm, tiếp theo sau các cuộc biểu tình do phe đối lập dẫn đầu hồi năm ngoái, biến thành bạo động gây tử vong khi các lực lượng nhà nước đụng độ với những người biểu tình, khiến cho mấy chục người bị thiệt mạng. Nhà kinh tế được đào tạo tại Hoa Kỳ bị tuyên án 13 năm 9 tháng tù về tội kích động bạo động chống chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro trong một âm mưu nhằm lật đổ Tổng thống. Hội ân xá quốc tế nói hình phạt đối với ông López cho thấy là tình trạng hoàn toàn không có độc lập và công bằng pháp lý tại Venezuela. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thắng được một phần trong thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi các thành viên trong Đảng Dân Chủ của ông tại Thượng viện ngăn chặn cuộc biểu quyết bác bỏ thỏa thuận của phe động Cộng hòa chiếm đa số. Những biện pháp này, theo dự kiến, sẽ gặp thách thức khó khăn hơn tại Hạ viện, nơi mà Chủ tịch viện này đã thề sẽ bác bỏ thỏa thuận với Iran. Dân biểu Đảng Cộng hòa John Boehner, cũng là Chủ tịch Hạ viện, nói rằng thỏa thuận mà chúng ta đang có tệ hơn bất cứ điều gì mà ông có thể tưởng tượng trong suốt năm qua. Ông nói buộc các dân biểu phải chịu trách nhiệm về hành động của họ là một phần trong công việc của các nhà lập pháp, và vì thế họ sẽ phải biểu quyết. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một cuộc phỏng vấn đầy xúc động rằng ông không chắc liệu ông có sẵn sàng để phát động chiến dịch vận động ra tranh cử Tổng thống hay không sau cái chết mới đây của con trai ông, Bo Biden. Xuất hiện trên chương trình The Late Show với người dẫn chương trình Stephen Colbert trên đài truyền hình CBS tối hôm qua, ông Biden nói bất cứ ai muốn ra dự tranh để giành chức Tổng thống phải dành hết tim óc, tâm hồn, năng lực và nhiệt huyết cho công việc đó. Ông nói là nếu nói rằng tôi đang ở trong tình trạng đó thì đó là nói dối.
Và bây giờ Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện hoàng tử Ali của Jordan công kích Platini khi tuyên bố ra tranh cử chủ tịch FIFA. Hoàng tử Ali bin Al Hussein của Jordan tuyên bố ra tranh cử chức chủ tịch FIFA và đã không ngần ngại công kích ông Michel Platini. Sau khi tỏ ý cho thấy sẽ tranh cử FIFA hôm thứ Hai tại hội nghị bóng đá Socrex toàn cầu được tổ chức tại thành phố Manchester của Anh Quốc, vị hoàng tử của Jordan đã chính thức phát động tranh cử tại thủ đô Amman của Vương quốc ông hôm thứ Tư vừa qua. Mặc dù đã thua ông Sepp Blatter trong cuộc tranh cử hồi tháng 5 với tỷ lệ phiếu bầu là 133-73, vì cựu chủ tịch FIFA người Jordan chưa thôi ước vọng lên làm chủ tịch cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này. Hoàng tử xứ Jordan nay chính thức bước vào cuộc đua mới, cạnh tranh với một số đối thủ cho đến nay đã chính thức ứng thí là ông Platini, đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, tức UEFA, ông Chung Mong-jun, một nhà doanh nghiệp tỷ phú người Nam Triều Tiên từng bị mất chức phó chủ tịch FIFA về tay hoàng tử Ali năm 2011. Trong cuộc tranh cử hồi tháng 5 vừa qua, ông Platini đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ cho hoàng tử xứ Jordan. Và nay hoàng tử Ali này nói, tôi muốn hoàn thành điều mà chúng ta đã khởi sự trong tuyên bố ra tranh cử. Cách đây 10 tháng, tôi là người duy nhất thách thức ông Blatter để tranh chức chủ tịch FIFA. Tôi tranh cử vì tôi tin rằng FIFA cần phải thay đổi. Tôi đã can đảm đấu tranh để thay đổi FIFA trong khi những người khác sợ. Hoàng tử Ali phát biểu, dường như ám chỉ ông Platini đã tránh đối diện với ông Blatter hồi tháng 8 năm ngoái. Phát biểu được cho là công kích mạnh nhất của hoàng tử Ali tính đến nay là ông Platini đã rút khỏi cuộc bầu cử đó, không phải vì tôi là ứng cử viên mạnh nhất, nhưng bởi vì những người khác muốn dùng tôi để mở đường cho họ. Họ không có can đảm và quyết tâm để ra tranh cử như tôi. Sau khi ông Blatter loan báo từ chức vài ngày cho tới nay, thì họ vội vàng vào tranh chức vụ đó cho mình. Tôi không ra tranh cử lần thứ nhất để mở đường cho những người khác. Cuộc tranh cử này phải vì bóng đá chứ không phải vì tham vọng cá nhân. Tôi tin vào mục tiêu mình đã đặt ra. Tôi tin vào những gì tôi đã chia sẻ với mọi người trên khắp thế giới, những người đã bày tỏ hy vọng và ước mơ của họ với tôi. Tôi không làm móng vuốt cho người khác. Tôi không thể rời khỏi đường đua mà tôi đã dọn sạch sẽ để cho hệ thống bị lỗi tiếp tục ngự trị. Hoàng tử Ali lớn tiếng kêu gọi FIFA cần phải tập trung vào các chương trình phát triển quốc tế, quản lý hiệu quả và minh bạch, những điểm chính trong cuộc vận động tranh cử lần trước của ông. Ông nói tiếp, FIFA cần có một lãnh đạo mới để thay đổi. Tôi không tin rằng FIFA có thể đưa môn thể thao này lại cho công chúng trên toàn thế giới mà không có lãnh đạo mới. Đội tuyển bóng đá nữ Úc đình công đòi tăng lương, hủy chuyến thi đấu ở Mỹ. Chuyến thi đấu ở Mỹ đã được chuẩn bị của đội tuyển bóng đá nữ của Úc đã bị chính thức hủy bỏ một ngày sau khi công đoàn cầu thủ nói rằng đàm phán hợp đồng bế tắc, có nghĩa là đội tuyển mệnh danh là các cô gái Martinez không thể tiến hành chuyến đi sang Mỹ thi đấu hai trận với nhà đương kim vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia, ông David Gallop nói tại cuộc họp báo hôm thứ Năm ở Sydney rằng công đoàn đòi hỏi quá mức. Công đoàn cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đại diện cho các cầu thủ nam và nữ của Australia hôm thứ Tư loan báo rằng chuyến du đấu Mỹ sẽ bị hủy sau khi các nữ tuyển thủ Úc bỏ buổi tập luyện ở Sydney. Liên đoàn bóng đá quốc gia sau đó vài giờ xác nhận hủy chuyến đi thi đấu trong lúc có những tin tức nói rằng các bên đang kiếm trung gian điều giải để tiếp tục thực hiện chuyến du đấu Mỹ. Thỏa ước tập thể hết hạn vào tháng 7 và các nữ cầu thủ Martinez chưa nhận được lương 2 tháng qua. Công đoàn tìm cách đòi tăng lương bổng, tăng thù lao của các trận đấu quốc tế, cải thiện về chỗ ăn ở và những phúc lợi khác cho cầu thủ. Các nữ tuyển thủ Úc muốn tăng mức lương cơ bản trên hợp đồng từ 14.500 đô la Mỹ một năm lên 28.000 đô la Mỹ. Liên đoàn bóng đá Australia không đồng ý với đòi hỏi tăng lương đó vì cho rằng mức tăng đó không thích hợp. Phía Mỹ loan báo mời đội tuyển Haiti thi đấu thay đội Úc trong hai trận đấu đã được tổ chức sẵn sàng và đã bán hết vé, với hơn 31.000 vé của mỗi trận đấu đã được bán ra. Trận thứ nhất vào ngày 17 tháng này tại thành phố Detroit, bang Michigan và trận thứ hai ở thành phố Birmingham, bang Alabama vào ngày 20 tháng này. Tin nói rằng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Úc, ông Alan Asajic, đang liên lạc với các tuyển thủ của ông để xem liệu họ vẫn mong muốn đi thi đấu hay không, bất chấp quyết định của công đoàn. Hãng thông tấn NCA nói rằng 6 cầu thủ, trong đó có thủ quân Lisa Devana, đã bỏ hợp đồng với công đoàn. Tôi chỉ muốn thi đấu cho quốc gia, đó là tất cả ước nguyện của tôi, thủ quân Devana được báo chí trích lời nói. Nếu huấn luyện viên trưởng gọi điện hỏi tôi có muốn thi đấu hay không, thì tôi sẽ luôn sẵn sàng cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo Ashley Sykes nói với hãng thông tấn ABC rằng vụ tranh chấp hợp đồng buộc các cầu thủ phải chọn hoặc là tiếp tục sự nghiệp bóng đá quốc tế hoặc là đi tìm việc làm khác. Các nữ tuyển thủ Martinez hồi đầu mùa hè này đã lập được thành tích mà đội tuyển nam của họ chưa bao giờ làm được. Đó là tiến vào trận tứ kết World Cup, nhưng không vượt qua được đương kim vô địch thế giới lúc đó là các tuyển thủ Nhật Bản. Việc đòi tăng lương của các tuyển thủ Australia được các tuyển thủ Mỹ ủng hộ, trong đó có thủ môn đội Mỹ Hope Solo và tiền đạo Carly Lloyd. Thủ môn Solo viết trên Twitter, nể phục các tuyển thủ Martinez, tiếc cho cơ hội thi đấu với một đội tuyển tuyệt vời, nhưng rất tự hào về sự dũng cảm của các bạn tranh đấu cho cái đúng. Trong khi đó, đội tuyển nam của Úc đã tẩy chay một sự kiện cộng đồng trước trận đấu vòng loại tranh vé dự World Cup hồi tuần trước. Doanh nghiệp Trung Quốc tận dụng cơ hội khai thác thị trường Olympic Rio 2016. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang cấp tập vào Brazil để tìm cơ hội khai thác thị trường tiềm năng béo bở này trong lúc còn chưa đầy một năm nữa là Olympic Rio 2016 sẽ khai mạc. Khoảng cách địa lý từ Trung Quốc đến Brazil ít nhất là 25 tiếng đồng hồ máy bay, song các công ty của Trung Quốc như 361 độ và Honaf đã đưa được những yếu tố Trung Quốc vào Olympic để thu ngắn khoảng cách giữa Rio và Bắc Kinh. Tháng 10 năm ngoái, công ty đồ thể thao 361 độ của Trung Quốc công bố là một nhà tài trợ chính cho Olympic Rio và sẽ cung cấp cho Rio hơn 106.000 bộ đồng phục cho các nhân viên kỹ thuật, những người tình nguyện cho các sự kiện rước đuốc Olympic và các sự kiện trước Olympic. Công ty Honaf, nhà cung cấp chính thức các phù hiệu có kim để đeo trên áo cho Olympic Bắc Kinh năm 2008 và London 2012, cũng giành được hợp đồng cung cấp chính thức sản phẩm này và các sản phẩm linh vật cho Olympic Rio 2016. Các đồ lưu niệm chính thức của Olympic Rio do Hanaf cung cấp đã được bán ra tại các cửa hàng của công ty này ở Brazil. Ngoài Hanaf và 361 độ, các doanh nghiệp khác của Trung Quốc cũng đã có mặt ở Rio hoặc đang theo bước các công ty này tìm cách khai thác thị trường Olympic Brazil. Tại công trường xây dựng sân vận động Olympic chính, nhiều thiết bị xây dựng hàng nặng của các công ty Trung Quốc như Sany, XCMG và Zoomlion đang có mặt ở đó. Công ty Savi của Trung Quốc có nhà máy ở gần thành phố Sao Paulo. Ngay từ đầu chương trình chuẩn bị cho Olympic có 23 thiết bị nặng được đưa vào sử dụng, trong đó có 6 máy đào và 7 xe lu. Đến giờ Olympic, Rio đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng xây dựng và Savi tham gia hầu như vào tất cả các công trình đó. Ở World Cup Brazil hồi năm ngoái, công ty Nuktech của Trung Quốc cung cấp các thiết bị an ninh cho 9 trong 12 sân vận động phục vụ các trận đấu của vòng chung kết bóng đá thế giới. Nuktech tiếp tục nỗ lực tranh thầu cung cấp thiết bị an ninh cho Olympic Rio. Trong giao thông vận tải, 100 chiếc xe điện ngầm cao tốc do công ty hỏa xa Changchun chế tạo vừa được xuất xưởng hồi tháng trước ở tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc và sẽ được chuyển sang Rio để phục vụ cho Olympic. Đây sẽ là lần đầu tiên xe lửa do Trung Quốc chế tạo tham gia hệ thống giao thông vận tải Olympic bên ngoài Trung Quốc.
Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã đặc xá cho một số tù nhân được ra trước thời hạn. Một trong số đó là ông Đoàn Văn Vươn, được mọi người gọi là người nông dân nổi dậy vì đã dám đứng lên chống lại chính quyền để bảo vệ mảnh đất sinh nhai của gia đình. Ông Vươn bị kết án 5 năm tù và đã thi hành gần 2/3 thời gian của bản án. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trò chuyện với ông Vươn sau khi được trả tự do. Mời quý vị chờ nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Một nông dân nổi tiếng vừa được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đứng lên trước áp bức bất công. Ông Đoàn Văn Vương được trả tự do hôm 31 tháng 8 sau hơn 3 năm rưỡi thi hành bản án 5 năm tù về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương được mọi người biết tiếng từ vụ án gây chú ý công luận về chính sách trưng thu đất đai của Việt Nam khi ông cùng gia đình dùng vũ khí tự tạo chống trả lực lượng cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012, khiến 6 nhân viên công lực bị thương. Kết thúc vụ án, 6 thành viên trong gia đình ông Vương bị bắt và bị khởi tố. Một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác, bị cách chức và được hưởng án treo. Vụ án Đoàn Văn Vương được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai, xuất phát từ những bất cập về luật và chính sách thi hành luật đất đai tại Việt Nam. Vụ này thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều bạn trẻ đã khởi xướng cuộc vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho ông Vương. Trò chuyện với tạp chí Thanh Niên VOA ngày ra tù, người được mệnh danh là anh hùng áo vải, nói ông không hối tiếc về việc đã làm vì đó là điều cần thiết giúp phơi bày ra ánh sáng những bất công, áp bức. Và ông nhấn mạnh sẽ không ngần ngại lặp lại hành động của mình nếu tái diễn tiêu cực.
Chấp hành án và đủ 1/3 mức án cải tạo đạt từ khá trở lên sẽ đặc xá tha tù trước thời hạn.
Một trong những cái điều kiện sau cùng mà không thể thiếu đó là phải làm một cái bản cam kết là nhận tội xin khoan hồng. Ông có làm điều đó không?
Cái đấy là bắt buộc là phải làm. Nếu không làm thì không được giảm án và không được đặng phạt.
Như vậy là cuối cùng ông đã phải nhận tội, mặc dù là cái việc này trước đây tại tòa án là ông đã cương quyết từ chối.
Vâng.
Vì sao ông thay đổi cái quan điểm của mình?
Chúng tôi vào cái phòng lao lý thì cái mong mỏi nhất là sao sớm được trở về gia đình. Không một con đường nào khác ngoài con đường là phải chấp nhận các điều kiện mà phù hợp quy định.
Ngay từ buổi đầu khi ra tòa, chắc ông cũng biết là nếu nhận tội và xin khoan hồng thì có lẽ là được cái mức án nhẹ hơn. Vì sao lúc...
Tại tòa án, quan điểm của tôi rất rõ. Tôi khẳng định rằng cái hành vi của chúng tôi là không phải là giết người và không phải là chống người thi công vụ. Tôi đã đưa ra những cái chứng cứ như tòa hoàn toàn bác bỏ để đi chấp hành án. Cả một cái quá trình nó rất là dài. Lung đấu một điều để làm sao mà sớm được trở về thì không một con đường nào khác, buộc phải chấp nhận. Đây là buộc phải chấp nhận. Kể cả bây giờ tôi đã được về rồi, tôi cũng còn muốn phải đấu tranh cái việc này để cho nó rõ ràng.
Ông muốn, nhưng mà ông có nghĩ rằng là mình bằng cách nào sẽ làm như thế nào không ạ?
Quy định của pháp luật Việt Nam, cái việc kháng cáo hoặc khiếu nại hoặc đề nghị giám đốc thẩm trong một cái vụ án mà mình khẳng định chưa đúng pháp luật hoặc bị oan sai, thì kể cả rằng khi mình đã chấp hành xong bản án mình vẫn được có quyền để đòi hỏi cái việc này.
Như vậy là ông quyết định sẽ kháng cáo?
Tôi sẽ đề nghị giám đốc thẩm cho cái việc này và để giải quyết cho nó thấu tình đạt ý. Mặc dù cái mức án 5 năm với một cái tội danh mà người ta đưa ra là cái tội giết người, ở cái khung nó từ 12 năm đến chung thân tử, nhưng người ta chỉ xử tới 5 năm vì cũng đã có những các cái áp lực và cũng có cái kết luận của thủ tướng về việc hành vi làm trái, đó là cái nguyên nhân gây ra. Nhưng với tôi, xử tôi về tội giết người là nó không đúng, vì tôi đây là phòng vệ chính đáng.
Nhưng mà báo chí Việt Nam nói rằng cái vụ việc xảy ra năm đó là do phía gia đình ông ra tay trước, phía lực lượng thi hành công vụ họ chưa ra tay gì cả mà họ đã bị tấn công trắng đen.
Này, chúng tôi đã cảnh báo trước khi người ta xuống cưỡng chế bất hợp pháp. Tại cái đầm của tôi là có 2 quyết định giao đất và có 2 quyết định thu hồi đất, nhưng trong đó chỉ có một cái quyết định 19,3 hecta được giải quyết ở cấp tòa và người ta ra một cái quyết định cưỡng chế ở 19,3 hecta. Chúng tôi không hề tổ chức chống lại ở bên diện tích 19,3 hecta mà chúng tôi tổ chức để bảo vệ để những cái 21 hecta mà chưa áp dụng theo cái quyết định cưỡng chế.
Nhưng mà ngày hôm đó đó, phía bên nào ra tay trước thưa ông? Khi họ tới họ có đã manh động gì chưa?
Trên cái diện tích 21 hecta mà chưa có quyết định cưỡng chế thì chúng tôi đã rào để cảnh báo là cấm không cho người đi lại. Họ đưa cái lực lượng cưỡng chế là có cả cảnh sát cơ động, có cả súng ống, rồi chắn đạn, họ xuống rất là hùng hồn, thì người ta yêu cầu cái việc đó chúng tôi rất phát không chấp nhận buộc. Lúc đó chúng tôi chỉ có đặt cảnh báo đầu tiên, đó là cái bình tinh chế và cái vỏ bình ga không có ga và không xảy ra bất kỳ một cái thương tích nào cho ai cả. Bản thân tôi là qua bộ đội công binh, tôi hiểu và tính toán được và có thể tinh chế được. Mục đích là tôi đánh dọa tạo được cái tiếng vang để cảnh báo thôi. Thế nhưng người ta không dừng lại. Quân đội và công an tiến hành nổ súng bắn thẳng vào nhà mà trong đó có người thân rồi đang ở trong nhà. Thế tôi là vẫn cứ nằm ém. Nhưng người ta bước tiếp cái hàng rào cảnh báo cuối cùng đó là còn 18 mét. Và người ta tháo phá hàng rào, người ta nổ súng. Tiếp tục người ta nổ súng và người ta phá rào thì buộc không còn con đường nữa. Thì chúng tôi buộc phải nổ súng để chống trả.
Như vậy là tiếng súng của ông chỉ nổ sau khi họ đã có 2 loạt súng nổ trước.
Đúng rồi.
Cho dù phía bên công lực bắn trước nhưng mà họ không gây thương tích cho ai, trong khi cái tiếng súng từ nhà ông Vương gây thương tích cho những người trong cái lực lượng thi hành công vụ. Cho nên đó là lý do mà họ buộc ông tội cố ý gây thương tích và giết người. Ông nghĩ sao?
Người ta sử dụng vũ khí quân lực. Nếu như viên đạn hôm đó mà trúng người thân nhà tôi thì chắc chắn là chết. Còn cái việc chúng tôi chống trả lại họ bằng cái khẩu súng hoa cải và với cái đạn 1,5 ly, cái loại đạn này chỉ bắn được chim thôi, chỉ được bắn vào người, chỉ ở cái mức sát thương nhất định, không thể gây tử vong. Ở khoảng cách 18 mét đến 20 mét, tôi khẳng định rằng với cái súng hoa cải mà tôi đã bắn vào các lực lượng đấy, không thể gây chết người.
Vụ việc nó xảy ra nó là một cái sự chấn động cho công luận, nó là một cú sốc vì những cái vụ việc như thế này ở Việt Nam là hiếm, chưa từng xảy ra. Không biết là ông Vương nghĩ gì khi ra tay hành động như thế?
Bản thân tôi cũng vận dụng hiến pháp và pháp luật Việt Nam để khiếu nại, tố cáo và làm tất cả những việc có thể, thì bản thân tôi đã làm hết và đã khởi kiện ra tòa và được tòa phúc thẩm, tòa án nhân thành phố Hải Phòng đưa ra giải quyết bằng cách được thỏa thuận giữa hai đương sự và họ, tức là ủy ban Thiên Lãng đã chấp nhận tiếp tục giao lại đất cho tôi và tôi rút lại đơn kháng cáo. Nhưng sau đó người ta bất chấp pháp luật, bất chấp bản thỏa thuận mà nó thay cho một cái bản án của tòa và người ta đã ép tôi phải bàn giao và tôi cũng chấp nhận bàn giao và người ta đã tổ chức lực lượng cưỡng chế để áp đặt. Thì tôi không còn con đường nào khác nữa. Nếu như phải chết nằm tại đất này và phải xông lên và từ những cái tiếng súng để đi tìm công lý. Lúc đó thì chỉ nghĩ được cái việc như thế, vì nếu như không giữ được thì cả gia đình tôi không thể sống được, mất hết toàn bộ, không còn cái gì đâu.
Ông nói là lúc đó ông chỉ nghĩ được tới đó, nhưng mà bây giờ sau bao nhiêu năm nhìn lại với những gì đã trải qua, đã phải trả giá cho cái hành động lúc đó, thì ông có ân hận, có hối tiếc vì những gì mình đã làm hay không? Hay là ông cảm thấy đó là cái điều cần phải làm?
Tôi không ân hận, tôi hoàn toàn không hối hận, cái việc này cần thiết phải làm. Nếu không làm thì không những cái vụ của tôi và nó sẽ kéo dài hàng loạt vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhiều người nông dân khác và những người dân Việt Nam cũng sẽ cùng cảnh ngộ như thế này. Nếu như tiếp tục xảy ra như tương tự, tôi cũng sẵn sàng.
Kết cục của câu chuyện nó có đúng như những gì mà ông dự tính không?
Trước khi tôi ra tay, bản thân tôi chỉ nghĩ là sẵn sàng chết ngay để chiến đấu với lực lượng cưỡng chế bất hợp pháp. Giả thiết mình có phải hy sinh thì đây cũng là một cái tiếng vang, một cái lời cảnh tỉnh cho chính phủ Việt Nam và cho dư luận lên tiếng. Nhà nước Việt Nam phải vào cuộc để làm rõ và phải yêu cầu chính quyền Thiên Lãng phải rút lại các quyết định thu hồi đất. Đó là cái điều mong muốn, cái mục đích trước khi làm cái việc này. Cái mong muốn đó cho đến bây giờ mới được một phần nào đó. Cái thứ nhất là chính phủ Việt Nam cũng đã kết luận như việc làm trái và yêu cầu ủy ban huyện Thiên Lãng rút lại các cái quyết định thu hồi đất. Trước mắt thì người ta chưa làm cái thủ tục để giao, nhưng bây giờ cũng giao lại cho gia đình nhà tôi quản lý sử dụng. Thì tôi cũng đã tiếp tục khởi kiện yêu cầu ủy ban huyện Thiên Lãng phải bồi thường các thiệt hại cho các quyết định hành chính gây ra.
Nếu như ngày hôm đó ông không ra tay thì ông có nghĩ rằng cái kết cục nó khá hơn là cái kết cục của ngày hôm nay không?
Nếu như hôm đó tôi không ra tay thì toàn bộ cái tài sản của nhà tôi sẽ mất sạch và gia đình tôi thì chắc là không thể sống nổi cho đến ngày hôm nay.
Trong cái vụ việc này thì ông Vương thấy ông được và mất những gì?
Cái được của tôi là giữ được cái tài sản hợp pháp, được dư luận trong và ngoài nước của những người yêu chuộng công lý trên thế giới là ghi nhận. Thế còn cái mất thì tôi và người thân của tôi phải vào vòng lao lý. Toàn bộ những tài sản mà khi họ tổ chức cưỡng chế, ngoài cái việc những cái ngôi nhà thì họ đã bồi thường, nhưng mà những cái tài sản lưu động như là các trang thiết bị để phục vụ và tôm cá. Đấy, từ cái thông báo của họ không cho tôi sản xuất suốt từ năm 2007, không cho tôi đầu tư sản xuất và tiếp tục phải đợi đơn đi khiếu kiện một thời gian rất dài, thì những cái thiệt hại đó rất là lớn.
Cái kết cục của vụ tranh chấp này đó, một bên người nông dân thì ở tù, còn bên quan tham thì bị mất chức. Cái sự giải quyết của phía chính quyền trong cái vụ việc này, ông thấy thế nào?
Giải quyết như thế là chưa thấu tình đạt lý. Một điều phi lý ở chỗ này, người ta là những người chức trách và người ta biết thừa cái việc này là trái mà người ta cố tình làm. Nhưng tòa án bỏ qua và cho ta được hưởng ăn treo. Trong khi đó thì chúng tôi là những người phòng vệ để bảo vệ chính đáng cái tài sản của mình thì bắt phải đi tù.
Trong cái vụ việc này, đi tìm công lý một cách ôn hòa không được giải quyết, mãi cho tới khi cùng đường phải dùng tới bạo lực, bạo động thì mới được giải quyết. Cái điều đó cho ông suy nghĩ như thế nào?
Buộc người nông dân như chúng tôi phải đứng lên làm việc này thì thực sự là một cái điều vô cùng tai hại cho bản thân tôi và tất cả những người dân Việt Nam đều cũng mong muốn. Người ta đẩy chúng tôi vào cái tình cảnh như thế thì buộc phải đứng dậy. Từ cái vụ việc nhà tôi khẳng định nếu không dám làm những việc này thì làm mất hết. Buộc phải lựa chọn con đường là đứng lên này, phải chống trả quyết liệt.
Với chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay đó, thì rất nhiều người đã, đang và sẽ lâm vào cái tình cảnh của ông. Ông muốn chia sẻ điều gì với họ?
Mình phải am hiểu pháp luật. Hãy dũng cảm đứng lên kiên quyết đấu tranh và bảo vệ cái chân lý.
Thế còn với giới hữu trách, ông có điều gì muốn nói với họ?
Tôi muốn nói rằng tất cả những người thực hiện pháp luật của Việt Nam thì hãy thực hiện đúng theo những gì mà pháp luật đã quy định. Tôi chỉ mong muốn rằng họ làm công dân, xứng đáng là những người công bằng cho người dân Việt Nam mà khẩu hiệu của nhà nước Việt Nam đã từng nói.
Thế còn cái luật lệ về đất đai của Việt Nam thì ông Vương thấy thế nào?
Cho đến nay tương đối thay đổi. Thế nhưng còn nhiều vấn đề bất cập. Cái ngữ pháp Việt Nam nó có nhiều những từ chung. cần tách bạch rõ ràng. Ví dụ như là luật đất đai 2003 cái điều 67 người ta nói là cho thuê đất thì không quá 20 năm, thì những người áp dụng ở dưới người ta bảo là 1 năm cũng không quá 20 năm, 20 năm cũng không quá 20 năm. Thế thì nó trở thành một cái mà các cấp chính quyền địa phương là người ta tùy tiện áp dụng, dẫn đến các cái mâu thuẫn và tranh chấp.
Đất đai ở Việt Nam theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa, tức là dân thì có quyền sử dụng nhưng mà cái quyền sở hữu là của nhà nước. Đi từ cái mô hình phong kiến qua cái mô hình xã hội chủ nghĩa với cái ý tưởng là để cho dân cày có ruộng. Nhưng mà xét cho cùng với cái xã hội chủ nghĩa thì dân cày dù có ruộng nhưng mà không phải ruộng của họ, họ cũng chỉ là một hình thức làm thuê mà thôi. Thì ông thấy cái mô hình này như thế nào?
Chính cái này là cái bóng chốt mà nó rất vướng cho luật đất đai Việt Nam. Là cái luật đất đai năm 1987 thì thấy là đất đai là sở hữu nhà nước. Đến năm 1993 thì cái khái niệm đó đã thay đổi bằng cái này. Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có những cái đặc quyền là giao đất, có quyền thu hồi đất.
Có người cho rằng là tư hữu hóa đất đai là một cái giải pháp tốt. Thế theo ông Vương là một nông dân thì ông thấy như thế nào?
Cái tư hữu đất đai nó là cái gốc của mọi vấn đề. Cái mô hình đó nó sẽ khẳng định là những người có đất có những cái quyền nó được chắc chắn hơn là cái quyền sử dụng đất.
Khép lại mọi chuyện đã qua thì ông Vương thấy từ đây ông sẽ bắt đầu như thế nào? Khi mà đất đai vẫn nằm trong cái mối rủi ro là có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào. Ông nghĩ rằng là mình có nên dốc sức tận tâm như mình đã làm trước đây không? Vì nhiều khi mình dốc sức tận tâm rồi cuối cùng nó cũng mất.
Sắp tới này tôi phải tiếp tục phải đầu tư để khai thác và để thu hồi những cái công sức và vốn liếng mà đã bỏ ra đầu tư. Thế còn cái việc sợ, tôi không sợ gì cái việc đó.
Vì sao ạ? Vì ông không nghĩ là họ sẽ tái diễn hành động đó với ông hay là?
Tôi cũng chưa thể dám khẳng định là họ có tái diễn nữa hay không. Nếu như họ cố tình mà làm trái những cái quy định luật pháp Việt Nam thì cũng buộc cũng phải đứng lên.
Có người xem ông là anh hùng áo vải, nhưng mà cũng có người gọi ông là thành phần chống đối, bạo động. Nếu như có một định nghĩa cho chính bản thân mình thì ông Vương định nghĩa như thế nào?
Không dám nhận rằng mình là người anh hùng áo vải. Thế mà mọi người ủng hộ tôi thì tôi cũng rất cảm ơn. Thế còn nói của tôi là những người bạo động, chống đối, nói như thế là sai hoàn toàn và họ hiểu lầm. Cái hành động của tôi để thức tỉnh cho các cấp chính quyền ở Việt Nam xem xét lại những người mà họ chọn là những người để là thi hành công vụ, là những cán bộ để phục vụ công bộc cho dân, để xem xét lại và chỉnh đốn lại. Tôi chỉ muốn nói một điều là người nông dân ấy hãy mạnh dạn làm ăn và đấu tranh để bảo vệ cái thành quả và đất đai và những tài sản hợp pháp mà tôi luật pháp Việt Nam quy định.
Cảm ơn ông Vương rất nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi.
Và cảm ơn quý vị đã quan tâm đến tôi và gia đình tôi.
Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên mình là anh em một miền đậm đà tình nghĩa trước sau.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, một mạng lưới những người và những ngôi nhà an toàn được gọi là đường sắt ngầm đã từng được sử dụng để giúp đỡ những nô lệ da đen trong thế kỷ thứ 19 thoát khỏi chế độ nô lệ ở miền Nam. Gần đây, một nhà làm phim tài liệu đã đến Iraq và tìm hiểu câu chuyện về một mạng lưới trong thế kỷ 21, gồm những người đang mạo hiểm tính mạng của mình để giúp phóng thích những phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi đã bị Daesh, tức nhà nước Hồi giáo, bắt làm nô lệ. Nhà làm phim Edward Watts đã kể về sự dũng cảm của những người tham gia các hoạt động giải cứu, cũng như mức độ đồi bại mà những người phụ nữ trẻ này phải hứng chịu trong khi bị giam cầm. Phụ nữ và trẻ em gái thuộc những nhóm thiểu số như những người Yazidi gánh chịu sự hủy hoại không kể xiết dưới bàn tay của Daesh, tra tấn, hàm hiếp tập thể, bắt làm nô lệ, bỏ tù và trong một số trường hợp bị giết hại. Họ bị đổi chác và rao bán trong tình trạng khỏa thân ở những khu chợ, được đem ra làm động lực khuyến khích những tân binh của Daesh và phần thưởng cho những chiến binh. Và Daesh khoe khoang về những hành động tàn bạo như vậy, tuyên bố một cách ô nhục rằng bởi vì những phụ nữ này không phải là người Hồi giáo, nên hành vi của những chiến binh Daesh là chính đáng về mặt tôn giáo. Nhưng không chỉ có phụ nữ thuộc tôn giáo thiểu số mới chịu khổ ải dưới nền cai trị khủng bố của Daesh. Phụ nữ và trẻ em gái Hồi giáo cũng vậy. Trong báo cáo về hoạt động buôn người gần đây nhất, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng lực lượng Daesh ép buộc trẻ em gái và phụ nữ địa phương sống trong vùng chúng kiểm soát, kết hôn với những chiến binh của chúng và giết chết họ nếu họ khước từ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN vào năm ngoái, một phụ nữ 25 tuổi người Syria đào thoát khỏi Daesh nói: "Những chiến binh nước ngoài rất tàn bạo với phụ nữ, ngay cả những người bọn chúng lấy làm vợ. Có những trường hợp người vợ phải được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bạo lực tình dục." Người đào thoát này được xác định danh tính chỉ bằng cái tên là Khadija để giữ an toàn, nói rằng cô đồng ý được phỏng vấn bởi vì cô muốn cảnh báo mọi người, đặc biệt là phụ nữ, những người giống như cô bị Daesh dụ dỗ gia nhập qua tuyên truyền trên mạng. "Tôi không muốn bất cứ ai khác bị bọn chúng đánh lừa. Quá nhiều cô gái nghĩ rằng chúng là những người Hồi giáo chân chính", cô nói. Như bà Zainab Bangura, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, đã nói, Daesh đã thể chế hóa bạo lực tình dục và việc ngược đãi tàn tệ phụ nữ như một khía cạnh then chốt của tư tưởng và hoạt động của họ. "Sự ngược đãi tàn tệ này là một đòn giáng mạnh vào phẩm giá con người và nền tảng của xã hội văn minh. Nó hủy hoại toàn bộ những cộng đồng và làm cho những nỗ lực bình ổn khó hơn bội phần. Và đó là lý do chính yếu vì sao Hoa Kỳ và các đối tác của Hoa Kỳ vẫn quyết tâm đánh bại Daesh."
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hoa Kỳ hôm nay đánh dấu kỷ niệm năm thứ 14 các cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 với một loạt sự kiện để tưởng niệm. Lễ này, Tổng thống Obama cùng phu nhân và các nhân viên Tòa Bạch Ốc đã dành một phút mặc niệm trên sân cỏ của Tòa Bạch Ốc vào đúng 8 giờ 46 phút giờ địa phương, lúc chiếc máy bay đầu tiên bị không tặc cướp lao vào tòa nhà phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Tại đây, gia đình của các nạn nhân tụ tập để lắng nghe lễ xướng tên những người đã bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố. Những người hiện diện đã dành một phút mặc niệm vào 8 giờ 46 phút và 9 giờ 03 phút khi chiếc máy bay thứ nhì lao vào tòa tháp phía nam của Trung tâm Thương mại Thế giới. Gần 3.000 người bị sát hại khi những kẻ khủng bố Al-Qaeda cướp 4 máy bay dân dụng để thực hiện các vụ tấn công tự sát có phối hợp vào lãnh thổ Hoa Kỳ hôm 11 tháng 9 năm 2001. Chính quyền Cuba cho biết sẽ ân xá và phóng thích 3.500 tù nhân để đánh dấu chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco tới thăm đảo quốc Cuba trong tháng này. Đây là đợt ân xá lớn nhất tính từ sau cuộc cách mạng do Fidel Castro lãnh đạo để dựng lên chế độ cai trị cộng sản ở Cuba. Loan báo của Hội đồng Quốc gia Cuba không cho biết là liệu có bất cứ tù nhân chính trị nào trong những người tù được phóng thích hay không. 4 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ một kế hoạch của EU nhằm phân phối 160.000 người di dân cho tất cả các nước trong khối. Ngoại trưởng các nước Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovakia hôm nay đã gặp Ngoại trưởng Đức và Luxembourg ở Praha, một cơ hội để hai nước EU ở phương Tây thuyết phục các nước kém thịnh vượng hơn ở Đông Âu chấp nhận thỏa thuận này. Hàng ngàn người di dân đang đi bộ tới Vienna từ Hungary, trong khi các tuyến xe hỏa kết nối với thủ đô nước Áo bị tạm ngưng hoạt động. Tại Á Châu, con sông Thinh Nghì trong khu vực bị bão tác động ở miền Bắc Nhật Bản đã vỡ bờ, khiến cho hàng chục cư dân bị kẹt lại và tăng thêm sức ép đối với các giới chức cứu hộ đang phải đối phó với trận lụt tệ hại nhất tính từ nhiều thập niên qua. Sông Shibui đã tràn vào các ruộng lúa và nhà cửa hôm nay tại Osaki, một thị trấn nằm cách Tokyo 350 km về hướng Bắc.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.